This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý vị của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay thứ tư rồi, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Hôm nay thứ tư giữa tuần rồi, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Và ngày mai là Halloween rồi, Tiến Dũng có hóa trang thành ma để đi đâu không?
Ví dụ từ lúc qua Mỹ giờ chưa bao giờ celebrate cái Halloween hết. Tại ví dụ thấy cái đó cũng chẳng gì hấp dẫn hết, cái thú vị. Nó cũng là một cái phong trào để bán kẹo thôi, chứ không có gì mà hấp dẫn hết. Nước Mỹ mình có những cái hay là những cái lễ, nhiều lễ để kích thích cái nền kinh tế, cái đó cũng là điều tốt. Nhưng mà một trong những cái lễ thì cũng không bao giờ celebrate đó là cái Halloween. Tại vì tại sao mà đời sống mình nó đã căng thẳng rồi mà tạo được sự sợ sệt làm gì? Không biết anh Dũng Nghiêm có mở đèn để mà cho kẹo không?
Không, Dũng Nghiêm chỉ ngồi kể chuyện ma trên đài thôi, Thiên Dũng.
Vậy hả? Ok. Vậy thì cũng không có cho kẹo. Tức là khi quý vị mà không có cho kẹo đó, thì không biết là ở đây như thế nào, nhưng mà ở khu Việt Nam mình không biết như thế nào, nhưng mà thường thường chúng ta có cái đèn này trước. Nếu mà chúng ta tắt cái đèn hoặc chúng ta trang trí thì biết rồi, họ đến thấy cái nhà vì không trang trí cho cái đèn mở lên đó, cái họ quay cái đèn mở đó, tức là chúng ta ready cho kẹo. Còn nếu mà đèn tắt tối thui hết thì họ sẽ không đến nhà quý vị, tức là họ biết là nhà quý vị không có celebrate cái Halloween. Buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán rất là đẹp, bởi vì những cái report ngày hôm nay thì cho rằng ok, mặc dầu cái nền kinh tế có nhiều người chết lên chết xuống, nhưng mà cái report lúc nào cũng rất là lạc quan cái thưa quý vị. Như hồi nãy trước khi vào chương trình thì Dũng cũng có suy nghĩ rằng đến ngày lễ rồi, chỉ còn có tháng one month away là chúng ta sẽ đến những ngày lễ lớn, chưa đến tháng nữa là Thanksgiving, Christmas and New Year. Thường thường thì người Mỹ họ đã bắt đầu lên cái list vào đầu tháng 10, những người nào, đối tượng nào sẽ được nhận quà và đối tượng nào sẽ là không nhận quà. Họ sẽ bắt đầu trim down, tức là đó là họ dừng từ 50 xuống còn 20, bây giờ còn 5 người. Quý vị cũng nên tập cái thói quen của giống như người Mỹ đó. Chúng ta nên nhìn coi, tìm hiểu về đối tượng của mình đang cần gì, đang thiếu gì và có thể đang thích cái gì. Chúng ta có thể mua trước, nó có thể là những cái giá nó rất là rẻ, nó sẽ giảm. Vì nên nhớ là khi mình tặng cái đối tượng một phần quà là họ đã vui 50%. Nhưng mà đúng cái món quà họ thích nữa thì cái niềm vui rất trọn vẹn. Nên đừng bao giờ tặng một món quà cho người nào đó mà mình nghĩ rằng không biết có thích hay không. Người đó thích thì không nói gì, người đó không thích thì mình quay. Người ta không được vui mà mình lại mất tiền, món quà đó rất là oan uổng, đúng không? Qua buổi sáng mai thị trường chứng khoán màu xanh gần như là tuyệt đối, cái thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì lên được 166 điểm. Hiện tại là 42.399 điểm. Nasdaq thì lên 66 điểm, 18.779 điểm, gần là con số kỷ lục mới. SP500 lên 13 điểm, 5.846 điểm, dầu thô lên 1 đồng, thì là 68.21 xu cho một thùng dầu thô. Vàng sáng hôm nay chạm gần 2.800 một lượng, sau đó xuống từ từ, hiện tại là 2.789 đồng 40 xu cho một ao vàng lên 8 đồng 40 xu. Và lãi suất 15 năm là 6.18, 30 năm là 6.74. Vàng ở Việt Nam mua vào là 88 triệu rưỡi, bán ra là 90 triệu rưỡi, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng nay Bộ Thương mại cho biết rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn trên đà tiến triển tốt. Theo như Bộ Thương mại cho biết thì cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa, là cái Gross Domestic Product đã lên được 2.8%. Cái quý vừa rồi là 3%, tức là mỗi cái tam cá quyền như vậy thì chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cái report về cái GDP thì tháng 9 là 3%, tháng 10 là 2.8%, tháng second quarter, tức là từ tháng 3 tháng 4 cho đến tháng 6 là 3%, giờ tháng 7 đến tháng 9 là 2.8%. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng cho biết là cái private payroll, tức là những cái công ty tư nhân, cũng mướn vào rất nhiều, đến 233.000 người. Tiêu nhắc nhở vì như thế này là tại vì không phải là tình hình kinh tế, đặc biệt về cái những cái dấu hiệu này đó, nó gồm lại thường nó bắt đầu tháng 9 là nó cũng có chiều hướng top play lên rồi. Mỗi cái công ty nào cũng vậy, cơ sở thương mại nào cũng vậy, khi tháng 9 đến đó, thì họ bắt đầu mướn người vào và cái người ta bắt đầu đi mua sắm. Mua sắm giống như anh Dũng có nói, vì họ mua trước những cái gì mà họ cần thiết, họ mua trước lên cái list. Ví dụ như anh Dũng Nghiêm thích cái này thì vợ anh Dũng Nghiêm sẽ mua cho chồng một cái áo, hay là anh Dũng Nghiêm nói vợ mình thích cái bóp, rồi đặc biệt cái bóp với người mua đó, và họ bắt đầu đầu tháng 9 họ đã mua rồi. Nên tình kinh tế bắt đầu nó sẽ lên tăng trưởng từ đầu tháng 9 hoặc là giữa tháng 9 sẽ tăng trưởng lên. Trong khi đó thì công ăn việc làm Hoa Kỳ cứ thấy rằng cái tỷ số thất nghiệp cũng nhiều, nhưng mà trong khi đó thì cái job opening, tức là những cái công việc mà đang cần người làm, hiểu không? Tức là những người thất nghiệp và những công việc đang chờ những người đi làm, hai cái nó thấy hơi lạ đúng không? Tại sao thất nghiệp nhiều mà công việc làm vẫn nhiều đó mà không ai đi làm là sao? Nó đơn giản như thế này: một người kỹ sư khi thất nghiệp không thể nào đi bán gọi ra được, ngoại trừ thời kỳ kinh tế là đại suy thoái thì họ phải đi làm thôi. Nhưng mà trong thời điểm này thì những người kỹ sư họ phải tìm công việc kỹ sư, những người accounting thì đi tìm accounting, không nào accounting thất nghiệp mà đi bán burger hay mặt đạn hồ được, hiểu tôi nói không? Được. Tức là khi cái job như vậy á thì nó không có suitable, nó không có đúng, nên thất nghiệp vẫn như vậy, cũng đông cũng nhiều, nhưng mà cái job opening vẫn mở cửa. Và đa số 7.400.000 công ăn việc làm này đó là chuyên môn có và service có, nhưng mà service không có nhiều mà chuyên môn rất là nhiều, chẳng hạn như pilot, chẳng hạn như là truck driver, chẳng hạn như là nurse. Đó là những cái công việc mà hiện tại giờ đang open mà cần người làm, quý vị. Và cái số này nó đi xuống vào cái tháng 8 thì đến 7.860.000 người, thì bây giờ còn có 7.400.000 người, thì con số này, cái job opening bắt đầu nó ngắn lại, quý vị. Bản tin kết nhưng mà cái họ đưa ra luôn là healthcare cũng cần này, social assistance cũng cần này, government là cần nhất. Nên government cần nhất, chúng thấy cũng đang đặt một câu hỏi, quý vị. Qua bản tin kế tiếp, bản tin này rất là thú vị, thì Dũng đọc xong rồi Dũng cười. Tiêu thường nói về một cái người lãnh đạo mà cái Dũng xin dùng cái từ dốt mà đi lãnh đạo một cha đó là người dân sẽ bị thiệt thòi. Đây Dũng sẽ nói cái dốt như thế này. Đôi khi họ, thứ nhất, có thể là họ không phải là họ dốt, có thể họ về cái sự mà cay đắng đã làm cho mình dùng là ruồi một câu bò hút nhau ruồi ngủ chết. Lúc mà lên nhận được cái ngồi vào tòa Bạch Ốc thì ông Biden đã phủ quyết tất cả những cái gì mà cựu tổng thống Donald Trump trước đây đã ký ra, trong đó có một cái là về năng lượng sạch. Vì nhớ không, ông bỏ ra nhiều chục tỷ Mỹ Kim, hàng trăm tỷ Mỹ Kim để convert từ những cái gì mà chẳng hạn như là về xăng sẽ qua thành điện, những cái power mà chúng ta đang sử dụng từ về gọi là nguyên tử sẽ chuyển qua thành về solar. Người nhớ không? Và Texas là một trong những cái bang bị hit trong thời điểm đó, rất nhiều người chết. Tại vì cái lượng solar và windsurf, cái năng lượng đó không đủ đáp ứng cho một cái lượng sử dụng quá lớn ở trên bang Texas. Làm như thời điểm đó, tự nhiên cái 7 ngày mùa đông đó hê thảm luôn, người ta chết quá chừng. Thì bây giờ, khi mà ông phủ quyết như vậy, ông bắt buộc phải xài những năng lượng sạch, xe phải xe điện v.v. thì người dân bắt đầu hoảng loạn hoặc là sẽ sắp sửa làm loạn luôn. Những cái người thống đốc ở bên vùng Đông Bắc, tiểu bang New Jersey, New York, Pennsylvania, rồi nhiều tiểu bang Maine, rồi Ohio, những người này hiện tại giờ ít nhất là 5 người thống đốc tiểu bang ở bên vùng Đông Bắc yêu cầu, thì cũng xin dùng cái yêu cầu nó nhẹ đi, đúng là họ lại lục, dùng cái chữ Earth là lại lục cái công ty PGM. Cái công ty PGM này là một cái công ty gọi là tải điện bằng, gọi là grid power, là mạng lưới điện. cái mạng lưới điện này là sử dụng mostly là sử dụng về cái nguyên tử điện hạt nhân đó, thì điện hạt nhân đó, chứ không phải là điện từ cái solar, không phải là điện từ những cái windsor, những cái quạt gió. Họ nói rằng làm ơn gấp lại đi, tại vì chưa bao giờ cái tiền điện mà người dân phải chịu nặng nề như vậy, gấp 10 lần, 10 times. Ví dụ thử nhắm mắt, quý vị nhắm mắt tưởng tượng nha. Quý vị trả điện 10 đồng, bây giờ quý vị trả điện 100 đồng. Một ngày nào đó vì chịu không nổi, vì sẽ bạo động. Người dân sẽ bạo động, và những người thống đốc bên những cái vùng Đông Bắc này đó, là họ nói rằng nếu mà không làm càng sớm càng tốt, thì chắc chắn chưa kể cái lá phiếu mất đâu, mình nói là người dân sẽ bạo động. Quay trở lại, quý vị nhớ cách đây khoảng 2 tháng về trước, Amazon đã nộp hồ sơ lên chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu là làm sao, cách nào lượng điện đủ để mà cung cấp, để làm nguội cái nhà máy gọi là cái data center của họ. Nó nóng quá đi, cái lượng mà gọi là solar để chạy khoảng vài tiếng hết luôn, nên không thể nào mà cái data center đó họ cũng đang handle những cái data của chính phủ. Nếu mà cái data center bị nóng overheat, nó tắt hay nó cháy gì đó, là chính phủ mất hết tất cả những cái data của mình. Ráng chịu nha. Chính phủ nói ok, họ bỏ ra 500 triệu rên lại cái gọi là cái điện hạt nhân. Đây là lần đầu tiên họ break the rule của Hoa Kỳ. Bây giờ thêm một lần thứ hai nữa. Vì tưởng tượng đúng không? Cái sự mà cay đắng hay là ngu dốt mình không biết ở đây, nhưng mà cái đó đã điều hành một quốc gia, nó làm cho người dân sẽ rất là thê thảm. Ví dụ như quý vị dễ hiểu như thế này, quý vị có thể không hiểu kỹ, nhưng mà xin ví dụ cho mình hiểu thêm. Nếu mà bình điện, chúng ta chạy một chiếc xe nhỏ, chiếc xe SUV, chiếc xe truck, thậm chí cái xe chở hàng được, cái công suất bằng điện được. Nhưng mà một chiếc máy bay commercial 777 dream đi, mơ đi, không bao giờ chạy bằng bình điện được. Quý vị có thể mơ đến một ngày xa vời cũng không thể nào được. Khó lắm cái quý vị. Cái lượng điện nó không thể nào trữ được cho một chiếc mà chúng ta bay một cái đường dài mười mấy tiếng. Cannot. Không biết là 20 năm tới đây có được hay không. Mình không biết. Tại vì có thể là càng ngày technology nó phát triển, mình không biết. Nhưng mà đó là cái mà mình thấy. Bởi vậy, nếu mà một cái lượng, một cái nhà máy điện cung cấp những cái nhà mà sắp cái đèn, một cái đèn nhỏ nhỏ vậy đó để cho sáng thôi, thì bình thường rồi. Nhưng mà mùa đông đến như thế nào, hít làm sao, mùa hè đến máy lạnh làm sao, khó lắm cái quý vị. Nên cái điều này chúng ta thấy rằng trong tương lai không xa, tất cả những gì trước đây người dân bị thiệt, bị thê thảm luôn, bây giờ họ mới thấy được, họ mới mở lại. Thì mình nói rằng 4 năm vừa rồi chúng ta thấy chịu nổi không? Tội nghiệp ha, chưa kể inflation nữa quý vị. Subway, bản tin kế tiếp, Subway vừa mới bị thê thảm, tại vì có thể là nguồn vật thế thân. Subway đã bị kiện một người kiện bởi vì cái mislabel. Họ nói như thế này, anh chụp vỏ bánh mì, thịt thà, rồi bơ, rồi mayonnaise, rồi chải ra ngoài, đẹp ơi là đẹp, thịt đầy luôn. Nhưng mà khi chúng tôi đến mua thì bánh mì nó không như vậy, kiếm thịt không ra, lấy lúp coi luôn cũng không ra thịt nữa. Và họ sue bởi vì mislabel. Tức là mislabel là sao? Anh treo đầu dê bắt thịt chó, anh để hình ảnh đẹp minh họa như vậy mà anh bán không có đúng. Thật sự ra cái thứ việc ở Mỹ nói về quảng cáo nó giống như vậy, không thể nào mà bây giờ những cái chụp đầu xuất quầy tội nghiệp họ. Trước đây thấy không, quảng cáo nhiều lắm, thậm chí Microsoft cũng vậy luôn, thấy không, màn hình đẹp không, thì rất là đẹp, tất cả mọi thứ nó gọi là interface, nhưng mà thật sự vào trong nó nhiều cái phức tạp lắm, xài hoài thịt cũng xấu quá rồi, không? Đó là cái quảng cáo của người ta, nên mình cũng là cũng tự hao xuống 20-30%, nên đừng bao giờ mà tin tưởng vào những quảng cáo. Nhưng mà xuất quay không làm cái đối gì xa đâu, mà đùng cái bây giờ chính phủ Hoa Kỳ chụp họ, và bởi nó là tại sao lại shrinkflation. Cái shrinkflation này, nhưng mà nói là shrinkflation là inflation, là lạm phát. Chính phủ Hoa Kỳ muốn nói là ê corporation, tại sao lạm phát cũng được, phải làm chỉnh lại giữ giá trị cũ. Thì họ ok, ổn bị dài một foot long ok, nhưng mà trồng ra là thiếu thịt. Họ cũng không có deny. Thế quầy nó deny nó, tạm ơn đi. Trong thời điểm này cái gì cũng lên giá, chúng tôi tạm, nhưng mà phải bị, muốn rẻ thì tôi phải lấy ra đối bớt thôi. Cái advertise đâu gì đâu sai đâu. Đó là như vậy cái tuyệt. Nên đơn xuất quầy phải lên đầu tiên mà họ bị thư kiện đâu. Năm 2021 họ đã bị kiện bởi vì cái tuna họ để ra, không phải là tuna, một cái thịt cá gì đó mà tuna. Nên bây giờ thêm một lần thứ hai nữa, rất là tội. Nên tí dụng nghĩ rằng không phải riêng mà xuất quầy, nhiều cái cửa tiệm hiện chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà người ta dấy lên được cái sự lừa gạt gọi là fraud issue. Tiểu bang New York và Florida, California và New York và Florida đứng đầu những cái dàn cảnh để lấy tiền bảo hiểm, dàn cảnh tai nạn. Họ cho biết rằng riêng về tiểu bang New York nó lên đến 50, ví dụ coi bao nhiêu New York là bao nhiêu đây, 58%, New York 58% và New Jersey 58%. Wow. Nó dàn cảnh như thế nào, và khi mà những cái video Tí Dũng sẽ chia sẻ cái video này lên cho quý vị coi trên cái Facebook của mình hoặc là cái YouTube, Tí Dũng share lên quý vị coi, vì thấy rằng cách họ dàn cảnh như thế nào và hiện tại bây giờ rất nhiều trường hợp như vậy. Và insurance nói rằng cái chuyện này rất là bình thường. Hồi xưa đến giờ có những kẻ đốt xe, có những kẻ dàn cảnh mất xe, có những dàn cảnh bị đụng xe, nhưng mà chưa bao giờ nó high record như vậy, nó gần như là record luôn. Thì ông xin giải thích sơ bị dàn cảnh nha. Hai chiếc xe đang chạy trên một cái đoạn đường, cái tốc độ khoảng chừng 30 mile, 35 mile một giờ thôi, đang chạy như vậy, hai chiếc xe chạy xong, tự nhiên cái chiếc bên phải của mình đó, hay là bên trái của mình đó, không biết, nó qua mặt mình, nó tắp qua, nó cắt một cái rẹt gì đó. Thì phản ứng tự nhiên mình sẽ thắng lại, và nó cũng thắng lại luôn. Và hai chiếc xe khoảng cách khoảng chừng 4 feet, đột ngột cái xe trước á, nó ve đụng cái xe mình cái râm, nó chạy tới nó ve một cái nữa, và khi nó ve đụng một cái nữa nó đậu đó luôn, và rồi nó xuống. Trên chiếc xe không phải là một người, không phải là hai người, bốn người bước xuống. Và họ chụp hình đó làm ngực tấm vết, và đa số những người đó đó nhìn là những người nể tay cơ. Tiến sẽ gửi video cho quý vị coi nha. Họ dàn cảnh như vậy. Và rất may là trên cái xe như đó nó có cái dash cam, cái camera. Nên ví dụ nghĩ là quý vị nên mua một cái camera, không cần mở ra, để không cũng được, dán cái góc nào đó. Hoặc là quý vị cách như thế này, khi mà gặp trường hợp mà cái xe nó chạy cắt đầu quý vị đó, thì chỉ dùng, ví dụ chỉ vậy nha, cái xe cắt đầu vậy gì, nó ve nó đụng mình cái gì, mình chỉ lách ra mình chạy tới. Nhưng mà trường hợp đó họ đã làm đem mình cái xe của mình rồi, ok, mình chạy tới mình chậm cái đầu lại, mình gọi cảnh sát đến, tại vì cảnh sát biết cái trường hợp này rất nhiều, ok, mình lách lại, mình chậm họ lại, cách nào mình quay phim họ luôn, mình làm cách nào đó. Nhưng mà nguy hiểm quá quý vị, mình thấy rằng chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà có những trường hợp này nó xảy ra nhiều ở Mỹ như vậy. Thật là đau lòng ha, thật là đau lòng. Nhưng sẽ gửi cái video trên cái Facebook mình share cho quý vị coi, vì biết là cái trường hợp đó, trong trường hợp quý vị sự giải quyết như thế nào. Nhưng dùng như cái dash cam là một trong những cái giúp cho chúng ta, những kẻ gian nó rất là sợ quý vị. Hy vọng rằng cái chuyện này sẽ không xảy ra đối với quý vị, nhưng mà cũng nên chia sẻ thông tin này cho những người thân của mình trong trường hợp họ bị, họ phải làm cái gì quý vị. Xin trở lại chương trình.
Vâng, những cái sự việc này trong chương trình cảnh sát người dân của cảnh sát Dallas cũng đã khuyến cáo và lưu ý đến đồng hương chúng ta rất là nhiều. Thì như Tiến Dũng có chia sẻ, thì cách tốt nhất để mà chúng ta có thể chứng minh với bảo hiểm rằng lỗi không phải của mình, đó là quý vị nên chuẩn bị và sắm cho mình một cái dash cam ở trên xe. Xin chào Tiến Dũng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất nhiều, cảm ơn vị, và không quên chúc anh Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc và gia đình, sự kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.